Về sau, sông Bạch Đằng còn chứng kiến những chiến công lớn khác trong lịch sử chống ngoại xâm, đặc biệt vào thời Trần. Nhưng trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền là mốc mở đầu rực rỡ, biến dòng sông này thành biểu tượng của trí tuệ và ý chí độc lập Việt Nam. Thứ ba, Ngô Quyền đặt nền móng cho nhà nước quân chủ độc lập. Việc ông lên ngôi, đặt kinh đô ở Cổ Loa và cai trị với tư cách một vị vua độc lập có ý nghĩa chính trị rất lớn. Nó khẳng định rằng người Việt không chỉ biết nổi dậy chống đô hộ, mà còn có khả năng tự tổ chức quốc gia của mình. Thứ tư, di sản tinh thần của ông là niềm tin vào vận mệnh dân tộc. Sau nhiều thế kỷ bị cai trị, điều nguy hiểm nhất không chỉ là mất đất hay mất quyền, mà là mất niềm tin rằng dân tộc mình có thể tự đứng vững. Chiến thắng của Ngô Quyền đã khôi phục niềm tin ấy. Nó nói với các thế hệ sau rằng độc lập không phải là giấc mơ xa xôi, mà là điều có thể giành được bằng trí tuệ, đoàn kết và lòng quả cảm. Một triều đại ngắn, một bóng hình dài. Ngô Quyền mất 944. Sau khi ông qua đời, đất nước rơi vào những biến động quyền lực. Nhà Ngô suy yếu dần, rồi dẫn tới thời kỳ loạn 12 sứ quân trước khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước. Nếu chỉ nhìn vào số năm trị vì, triều đại của Ngô Quyền không dài. Nhưng lịch sử không đo tầm vóc một con người chỉ bằng thời gian ngồi trên ngai vàng. Có những người trị vì lâu nhưng dấu ấn mờ nhạt. Có những người chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc quyết định, nhưng khoảnh khắc ấy đủ làm đổi hướng cả dòng lịch sử. Ngô Quyền thuộc về kiểu người thứ hai. Ông xuất hiện đúng lúc đất nước cần một người vừa có tài cầm quân, vừa có bản lĩnh chính trị. Ông đánh bại ngoại xâm đúng lúc nền tự chủ có nguy cơ bị bóp nghẹt. Ông xưng vương đúng lúc dân tộc cần một lời khẳng định, dứt khoát nước Việt phải do người Việt làm chủ. Di sản còn lại.